Tuần vừa rồi thì chúng ta suy gẫm về tạ ơn. Thì có chúng ta cùng nhau suy nghĩ tí xíu là cái kỹ năng nào mà một đứa bé nó cần phải học trước 10 tuổi, anh chị em nhớ không? Kỹ năng nào một đứa bé trước 10 tuổi nên học? Thì chúng ta một trong những đề nghị là chúng ta phải giúp cho những đứa nhỏ đó biết tri ơn. Biết tri ơn. Bây giờ đặt câu hỏi thứ nhì là trước tuổi nào thì nên học phục vụ? Trước tuổi nào thì nên học phục vụ? Anh chị em phải biết là phục vụ với lại đi cày khác nhau nha. Đôm nào mà đi cày, thứ hai phải đi cày. Phục vụ với đi cày khác nhau nha. Khác nhau nha. Đúng không? Một đứa con có thể phục vụ mẹ già mình, còn một người mướn thì chỉ là đi cày thôi, thì phải phụ bà cụ. Có thể như vậy ha. Cho nên nó có khác nhau. Mà anh chị em đặt trở lại câu hỏi là trước tuổi nào anh chị em nghĩ là mình phải học phục vụ? Anh chị em đoán, anh chị em thử nói, không có đúng sai. Không có đúng sai. Trước 12 tuổi, 12 tuổi là phải ở nhà một mình được rồi, nên cũng bắt đầu biết phục vụ, biết làm việc vì tình yêu thương. Trước 5 tuổi, và cảm ơn dì Bảy, rất vui gặp lại dì Bảy. 5 tuổi hình như hơi sớm, nhưng mà có thể 5 tuổi tốt, càng học càng sớm tốt. Anh chị em biết là bên Nhật đó, rất là đặc biệt không, là có một số trường á không có mướn người để làm vệ sinh, phòng vệ sinh, phòng học, vân vân. Nhưng mà ở Nhật đó là các em từ rất nhỏ, từ lớp 1 là bắt đầu nó phải dọn phòng nó riêng, cả luôn cái phòng vệ sinh ha. Mấy em nó được dạy để mà làm điều đó. Đặc biệt người người Nhật có một số điều có lẽ rất là hay để nhiều dân tộc khác có thể học được. Nhiều khi chúng ta thương con quá, nó 18 tuổi rồi mình cũng còn dọn phòng nó. Cái đó có vấn đề ha. Ở tuổi nào nó nên học được phục vụ? Mà trong đây là vấn đề thuộc linh. Vấn đề tạ ơn thuộc linh thì chúng ta rất là dễ hiểu ha. Tạ ơn Thượng Đế, cái đó là thuộc linh. Mà anh chị em biết là phục vụ là vấn đề thuộc linh không? Vấn đề thuộc linh đó. Vấn đề thuộc linh rất là nhiều. Chúng ta nhớ chúng ta tin cậy vô đấng nào cứu mình. Hả? Con trời đến thế gian không phải để được phục vụ, nhưng mà phục vụ, là người phục vụ. Cho nên chúng ta cần phải học cái vấn đề thuộc linh ngày hôm nay. Mà chúng ta biết tạ ơn là rõ ràng rồi, nhưng mà phục vụ là một vấn đề thuộc linh. Tại sao chúng ta học về phục vụ ngày hôm nay? Anh chưa biết là hôm nay sẽ bầu cử. Chúng ta sẽ bầu ba người trưởng lão, ba người chấp sự để mà lo công việc hội thánh. Họ là những người phục vụ, họ là những người làm lụng, làm việc trong công việc của Chúa trong hội thánh. Cho nên chúng ta sẽ suy gẫm một cái phân đoạn rất là hay. Rất là hay, tôi thấy phân đoạn này rất hay cho chúng ta trong mùa tạ ơn này suy gẫm. Đặc biệt trước khi chúng ta bầu cử để suy gẫm về vấn đề phục vụ. Số hôm nay trong phân đoạn này chúng ta thấy được là cái sự tạ ơn và sự phục vụ nó đi chung với nhau. Khởi đầu là trong cái sự cầu nguyện của Phaolô, chúng ta đã được nghe. Phaolô, Sivan với lại Timôthê, ba người, một cái đội hình để mà đi truyền giáo đạo của Chúa, đi nói về phúc âm của Chúa Giêsu cứu được tội nhân. Hả? Tội nhân không có gì mà rửa sạch được hết. Bỏ tiền cúng, bỏ tiền làm bao nhiêu thứ, làm từ thiện, không có rửa sạch được tội lỗi của tội nhân. Nhưng mà phúc âm của Đức Chúa Trời đến mang sự tha thứ cho tội nhân trong huyết báo của Chúa Giêsu. Cho nên khi mà cái đội hình này đi đến và ở một cái địa phương Thessalonica, cái thành, và khi mà có một số người tin Chúa đó thì họ mừng, tại vì đây là những người đã nhận phúc âm. Mà tại vì họ bị chống đối, cho nên ba cái đội hình này đi, Phaolô đi, có thể để lại Silvan hay Timôthê tôi không nhớ rõ. Nhưng mà bây giờ thì Phaolô mới viết thư cho họ, và bây giờ Phaolô nói cái tâm tình của ông cho họ. Và cái điều mà ông tâm tình nhiều nhất là gì? Ông cầu nguyện với Chúa luôn. Và ông chia sẻ họ là tôi á, cầu nguyện cho anh chị em. Ở đây nói chúng tôi, tại cả Silvan với lại Timôthê nữa. Chúng tôi hằng cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh chị em, thường nhắc đến anh chị em trong khi cầu nguyện. Và khi chúng ta có bao giờ thử tò mà thắc mắc không, là nếu mục sư cầu nguyện cho chị em á, thì mục sư cầu nguyện gì không? Có tò mò không? Nếu mà có, bữa nào tới nói chuyện mục sư sẽ nói với quý vị là mục sư cầu nguyện cái gì cho quý vị. Nhưng mà Phaolô khi mà cầu nguyện thì Phaolô nói như vậy: trước mặt Đức Chúa Trời, ông nói thật ha, ông có nói dối thế nào, nói thật, trước mặt Đức Chúa Trời cha chúng tôi nhớ đến công việc anh chị em làm do đức tin, đau khổ anh chị em chịu vì tình yêu thương, và lòng kiên trì của anh chị em nhờ hy vọng nơi Chúa cứu thế Giêsu Chúa chúng ta. Quý vị mà đi nhà thờ lâu tí xíu đó thì biết những cái từ ngữ lớn trong hội thánh, ba cái từ ngữ lớn ha: đức tin, tình yêu thương và hy vọng, ba cái lớn ha, mà chúng ta thấy đây. Và khi ông nhớ đến con cái Chúa thì ông cầu nguyện, Và ông nói tôi nhớ đến công việc của anh chị em làm về đức tin, lao khổ anh chị em chịu vì tình yêu thương và lòng kiên trì của anh chị em nhờ hy vọng ở nơi Chúa cứu thế Giêsu Chúa chúng ta. Đây ba cái điều chính, ba cái điều chính mà chúng ta lưu ý ở đây đời sống tin kính chúng ta cần phải có. Khi ông bà anh chị em cho con mình đi tiểu học đó, anh chị em biết là họ muốn học, họ muốn dạy gì không? Hả? Nhiều thứ lắm, nhưng mà nói chung là ba cái là biết đọc, biết viết và biết làm toán. Tiểu học ha, dĩ nhiên trong đó có suy nghĩ nữa, có nói đến lập trường của mình một vài thứ vân vân, nhưng mà ba cái chính, ba chữ R của trường tiểu học đó là phải biết đọc, biết viết ha, và phải làm toán, arithmetic, writing, reading. Okay. Bây giờ trong đạo Chúa anh chị em mà vô nhà thờ tiểu học anh chị em ha, anh chị em mà vô nhà thờ được, nhiều khi một số người tới một năm thôi là học xong tiểu học của nhà thờ rồi. Nhưng mà tiểu học ba cái điều chính là gì? Yêu thương, đức tin, hy vọng. Học được ba cái đó anh chị em chắc chắn. Ở đây nhớ đây ba cái điều chính là cái việc làm do đức tin, cái lao khổ vì tình yêu thương và cái lòng bền đổ kiên trì nhờ hy vọng. Đó là ba điều căn bản mà một người tín đồ trong Chúa cần phải học. Điều này then chốt, tại vì điều này nói lên đó là thực sự Chúa hành động trong đời sống của mình và mình biến đổi. Hay nói cách khác á, ba cái điều này thể hiện bằng chứng là Đức Chúa Trời hằng sống làm việc trong đời sống của mình. Thật là quan trọng, thật là quan trọng. Vì vậy nên Phaolô dám khẳng định một điều. Bây giờ tôi đặt câu hỏi này cho quý vị để quý vị dễ hiểu. Bây giờ tiếng của tôi đến từng mỗi anh chị em, tôi hỏi là anh chị em có chắc chắn lên thiên đàng không? Hả? Hay là cách mà người đạo mình, trong đạo mình nói là có chắc chắn mình được cứu không? Hả? Một số chúng ta sẽ mạnh dạng dạn dĩ biết tôi sẽ được lên thiên đàng, tôi sẽ được cứu. Không phải vậy, bởi vì tài đức của tôi, không phải vì tu thân tích đức, không phải gì hết, nhưng mà tại vì tôi đã nhận được sự cứu rỗi từ Chúa ban cho mình. Okay. Anh chị em, mỗi người nên trả lời câu này, và tôi mong là anh chị em trả lời là khi mà tôi hỏi anh chị em có chắc chắn là mình được cứu không? Chắc chắn mình đi về với Chúa khi mình qua ngưỡng cửa sự chết? Chắc chắn không? Thì tôi mong là anh chị em nói chắc chắn. Cảm ơn dì Bảy. Dì Bảy hôm nay có dì Bảy lớn tiếng ha anh chị em. Mình chưa hẳn giống như anh em da đen của mình. Anh em da đen mạnh lắm à, hỏi một cái là trả lời liền à. Việt Nam mình thì còn suy nghĩ xíu, chờ chờ chứ đâu không mới nói rồi. Nhưng mà anh chị em nên trả lời câu này một cách khẳng định ha. À, Phaolô dám khẳng định điều này khi Phaolô nhìn một số con cái Chúa ở thành Thessalonica. Phaolô nói như vậy: thưa anh chị em, là những người được Đức Chúa Trời yêu quý, chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em. Vì phúc âm chúng tôi đã truyền cho anh chị em không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng quyền năng nhờ Đức Thánh Linh và đầy lòng tin quyết. Phaolô chắc chắn những anh chị em Thessalonica này được cứu, được lên thiên đàng. Ông đứng tuổi rồi cho nên ông sẽ về với Chúa trước. Mà ông chắc chắn là khi ông lên thiên đàng xong, ông sẽ chờ họ, họ sẽ tới. Tại vì sao? Tại vì ông nhận biết là những người này đã được Đức Chúa Trời yêu quý, Đức Chúa Trời đã chọn. Ủa, tại sao vậy? Bằng chứng gì mà ông dám nói là họ được Chúa thương và được Chúa chọn? Tại vì ông thấy điều này, phúc âm chúng tôi truyền cho anh chị em không phải chỉ bằng lời nói, nhưng mà đã có quyền năng tác động trên đời sống họ nhờ Đức Thánh Linh. Và họ bày tỏ điều này bằng sự tin quyết, sự chắc chắn xác định Giê-xu là cứu Chúa. Rồi khi mà ông nói, khi mà ông nhớ đến họ thì ông tạ ơn á. Đầu tiên là chúng ta thấy là ông tạ ơn tại vì ông thấy những điều mà họ làm, những công việc của đức tin, những lao khổ của tình yêu thương và những sự kiên trì của hy vọng. Ông thấy, nhưng mà sau lưng cái ông thấy á, ông tạ ơn Chúa vô cùng hơn triệt để nữa, tại vì ông thấy Chúa thương họ, Chúa chọn họ, Chúa đã hành động trên đời sống họ nhờ Đức Thánh Linh. Vì vậy họ có đầy lòng tin quyết. Anh chị em có thể tạ ơn Chúa nhiều điều, mà anh chị em nên suy nghĩ đến tạ ơn Chúa vì điều Ngài đã chạm vào đời sống này. đã làm việc trên đời sống mình để mình có sự tin kính ở nơi Chúa. Sau đây là cái điều, cái bằng chứng của một người được Chúa chọn và một người được Chúa yêu quý là gì? Là họ có việc làm của đức tin. Nhớ không, đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Có việc làm đức tin. Thứ hai nữa là họ lao khổ vì tình yêu thương. Không những là làm thôi, nhưng mà vất vả làm mà vẫn kiên trì làm. Ba cái điểm này nói lên là người này chắc chắn được Chúa thương, được Chúa quý vì Chúa đang hành động. Người thường không làm gì đó. Anh chị em thích đi du lịch không? Thích đi thuyền cruise không? Tại người ta phục vụ mình hết. Mình mà phục vụ á là chuyện khác. Mình mà phục vụ đến vất vả là chuyện khác. Mà mình kiên trì làm đó là việc khác nữa. Hãy có cái gì thúc đẩy mình lắm đó. Đức Chúa Trời hằng sống thúc đẩy con cái Chúa làm điều này. Vì vậy nên Phaolô dám chắc chắn là những người này là những người được cứu. Còn anh chị em trả lời câu hỏi ha. Anh chị em có tin chắc rằng mình được cứu không? Nhiều khi anh chị em không chắc. Tại vì anh chị em chưa có bằng chứng của sự cứu rỗi trong đời sống của mình. Ôi, Chúa đang hành động đó. Hãy mở lòng để mà Chúa làm việc trên đời sống của anh chị em. Cho nên cái điều mà đáp ứng đúng đắn cho chúng ta là như vậy. Anh chị em biết rõ khi ở giữa anh chị em chúng tôi đã sống như thế nào để lợi ích cho anh chị em. Rất hay. Rồi một trong những mục đích sống của mình đó là lợi ích cho anh em trong Chúa. Nghe lời Chúa nè. Lời Chúa dạy mà chúng ta phải làm gì? Phải thi hành. Anh chị em bước vô nhà thờ, đừng có suy nghĩ là nhà thờ mang gì lại tốt cho tôi. Kinh Thánh dạy chúng ta sao? Anh chị em làm gì? Anh chị em phải sống như thế nào để lợi ích cho anh chị em trong hội thánh. Anh chị em cũng đã bắt chước chúng tôi. Tại sao mà họ biết những người được cứu? Tại vì họ bắt chước ổng và theo gương Chúa. Phaolô luôn luôn dạy là hãy bắt chước tôi vì tôi bắt chước Đấng Christ. Chúa Giêsu mẫu mực, không có ông mục sư, không có ông sứ đồ, không có ông thánh đồ nào hết. Nhưng mà những ông thánh đồ, ông sứ đồ, những mục sư đầy tớ Chúa bắt chước Chúa thì mình cũng phải bắt chước ổng. Nên tôi lo lắng lắm khi mà thấy con cái Chúa mà hơi hà tiện, không có rộng rãi, coi chừng không biết mình họ bắt chước mình không. Hay là họ coi nhẹ Chúa, chứ mình có làm gì để mà mình họ bắt chước mình mà coi nhẹ Chúa không? Tôi mong là không. Anh chị em yêu dấu hãy bắt chước kẻ tin kính, vì họ bắt chước Chúa Giêsu luôn luôn tôn cao Cha, luôn luôn vâng phục Cha. Ở đây chúng ta thấy gì? Dù nhiều gặp nhiều hoạn nạn, đời theo Chúa không có dễ. Dù gặp nhiều hoạn nạn, anh chị em đã đón tiếp lời Chúa với niềm vui của Đức Thánh Linh. Và vì vậy nên họ trở nên gương mẫu. Thật vậy, từ nơi anh chị em lời Chúa đã vang ra những ở miền Macedon và Achai mà thôi, nhưng ở niềm tin anh chị em đặt nơi Đức Chúa Trời cũng được lan truyền khắp mọi nơi, cho nên chúng tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Họ trở nên những người tin kính gương mẫu. Điều gì mà họ làm mà gương mẫu cho chúng ta? Vì chính họ thuật lại, tiếp tục trong câu Kinh Thánh, vì chính họ thuật lại thế nào anh chị em đã tiếp đón chúng tôi, thế nào anh chị em đã quay về với Đức Chúa Trời và từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thực. Đó là điều họ làm. Họ tiếp nhận sứ giả của Chúa, họ quay về với Đức Chúa Trời, họ từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thực. Xin lỗi. Và để chờ đợi con Ngài, câu kế tiếp và câu cuối cùng, và để chờ đợi con Ngài từ trên trời là con mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đức Giêsu đứng dậy cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp tới. Vì chúng ta áp dụng vào đời sống, phương đoạn Kinh Thánh rất là đơn sơ, rất là dễ hiểu trong phương diện đó. Bây giờ chúng ta phải áp dụng, vì chúng ta áp dụng vào đời sống và chúng ta đặt ba câu hỏi. Vì chúng ta mới học đó là ba cái căn bản, giống như là tiểu học ở trong hội thánh Chúa là gì? Là việc làm của đức tin, phải không? Lao khổ của tình yêu thương và kiên trì, lòng kiên trì bởi hy vọng. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi với nhau là việc làm của đức tin là gì? Bây giờ nói biết mình phải làm, mình phải có việc làm của đức tin. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là việc làm của đức tin là gì? Tại anh chị em mà không biết á, thì anh chị em dễ không cần làm. Bây giờ anh chị em, mục sư sẽ giúp anh chị em để biết việc làm của đức tin là gì. Và chúng ta không có đi xa, chúng ta đi trong phương đoạn này mà thôi. Thứ nhất, việc làm của đức tin là khi chúng ta nói về niềm tin của mình cho người khác và nói về Chúa của mình cho người khác. Đó là việc làm đức tin. Anh chị em tin mới nói, Trong Kinh Thánh có câu trong Thi Thiên nói rõ ràng là tôi tin nên tôi nói. Thì thường các mục sư mong là các mục sư tin cho mục sư mới nói ha. Anh chị em cũng vậy, không phải chỉ là mục sư thôi, anh chị em tin cho nên anh chị em nói. Câu số 8, thực vậy từ nơi anh chị em lời Chúa đã vang ra. Đó là công việc đức tin, anh chị em nói lời Chúa. Niềm tin anh chị em đặt nơi Đức Chúa Trời cũng được lan truyền khắp mọi nơi, nói về đức tin của mình, nói về Chúa, Chúa của mình. Đó là việc làm của đức tin. Dễ không? Thèn chốt không? Bởi vậy nên người mà có đức tin, có việc làm đức tin đó, thì họ nói về Chúa cho người khác. Trong đạo thì dùng từ ngữ là họ làm chứng. Họ làm chứng Chúa đã làm gì trong đời sống mình và Chúa là đứng như thế nào. Ôi tôi đâu có xứng đáng gì đâu, mà Chúa của tôi tràn đầy tình yêu thương, ân sủng, đã giúp tôi, đã cứu tôi, đã giữ gìn tôi. Vì nói như vậy đó là mình làm công việc của đức tin. Thứ hai, công việc của đức tin trong phương đoạn này nói là chúng ta tiếp đón lời Chúa, tức là tiếp đón sứ giả của lời Chúa đến trong đời sống của mình. Ở đây nói trong câu số 9e là thế nào anh chị em đã tiếp đón chúng tôi? Người Thessalonica phần lớn là người La Mã hoặc là người gốc Hy Lạp hay người giống dân nào đó, mà chắc là ít, cũng ít người cũng thể là Do Thái, nhưng mà nói chung đây là những người ngoại so với là người Do Thái là người thủy dân của Chúa. Cho nên có những sự khác biệt, giống như là người Bắc với người Trung, người Bắc với người Nam gì đó, có những cái khác biệt. Có người qua Mỹ lâu, có người qua Mỹ trễ, vân vân, có những khác biệt, nhưng mà không có để khác biệt đó ảnh hưởng sự tiếp nhận cái người đó, tại vì người đó mang lời Chúa đến cho mình. Thế nào anh chị em đã tiếp đón chúng tôi, vượt qua hết để mở lòng ra để mà đón tiếp sứ giả của Chúa, những người mang sứ điệp của Chúa, mang lời Chúa đến trong đời sống mình. Đó là công việc đức tin. Đó là công việc đức tin. Chúng ta cần phải làm điều đó. Một điều nữa chúng ta thấy được công việc đức tin đó là quay về với Đức Chúa Trời. Quay về với Đức Chúa Trời. Chúng ta sanh ra phần lớn không có phải trong đạo Chúa. Có thể đạo, nhiều đạo khác nhau, có thể thờ ông bà, cúng tổ tiên, vân vân. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ quay về với Đức Chúa Trời, tức là chúng ta thờ phượng Chúa, không thờ phượng thần tượng nữa. Chúng ta xin Chúa tha tội cho mình, để chúng ta trở nên con cái Chúa. Chúng ta nhận Đấng Christ làm chủ của mình, làm Chúa của mình, và chúng ta bắt đầu bước theo Đấng Christ. Đó là công việc của đức tin. Anh chị em không bắt chước Đức Chúa Giêsu, anh chị em thiếu công việc đức tin đó. Anh chị em cần phải làm điều đó. Và cái câu kế tiếp, không những là chúng ta quay về với Đức Chúa Trời, thường thường chúng ta có cái gì đó chúng ta phải bỏ đi để mà ôm lấy Chúa ha. Bây giờ chúng ta phải bỏ đi cái thần tượng, thần tượng, bỏ đi bàn thờ thần tượng của mình, bỏ đi bùa chú của mình, bỏ đi coi bói của mình, bỏ đi tử vi của mình, bỏ hết mấy chuyện đó để mà chúng ta ôm lấy Chúa của mình. Chỉ có một Đấng nắm tương lai thôi anh chị em. Tử vi, phong thủy, mấy thứ đó không có nắm tương lai của anh chị em. Chỉ có một Đấng nắm tương lai thôi, Đấng tạo hóa, chủ của mình, Chúa của mình. Dạ. Và chúng ta từ bỏ thần tượng, nghĩa là chúng ta không tin ở nơi nó nữa, không tin ở nơi những cái thần tượng đó nữa. Và thần tượng ngày hôm nay không phải chỉ là tượng, nhưng mà là tiền tài, là danh vọng, là khôn ngoan, là cái gì đó, là thoải mái, là cái gì đó mà chúng ta đặt nó ở trên hết mọi sự. Đi nhà thờ không có tiện, thần của mình là tiện đó. Đi nhà thờ không có vui, thần của mình là vui đó. Nhưng mà thật ra bên phải của Chúa là lạc thú, niềm vui trọn vẹn tốt lành, niềm vui mà không cay đắng sau này, niềm vui mà không khiến mình tan vỡ sau này, Chúa đó. Nhưng anh chị em đừng có nói là không đi nhà thờ tại vì không tiện, không đi nhà thờ tại vì không vui. Tiện và vui chẳng lẽ là thần của anh chị em? Không có chi hơn Chúa, Đức Chúa Trời hằng sống. Và câu sau cuối cùng là để phục vụ. Phục vụ. Để làm việc, để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thực. Để làm việc Đức Chúa Trời hằng sống và chân thực. Cho nên chúng ta học một điều. Hội thánh ban đầu nhấn mạnh là một khi mình tin Chúa rồi đó thì mình phải làm được gì liền? Phục vụ liền. Phải làm công việc đức tin, phải lao khổ vất vả vì tình yêu thương đối với Chúa, đối với anh em mình. Và chúng ta phải kiên trì trong điều đó vì hy vọng ở nơi Chúa Giêsu. Chúng ta cần làm điều đó. Vậy chúng ta đặt câu hỏi đến gì? Bây giờ chúng ta suy nghĩ với nhau một phần rồi đó, là công việc của đức tin là gì. Bây giờ chúng ta suy nghĩ là lao khổ vì tình yêu thương là gì. Nào chúng ta hiểu cái này khá rõ. Nhưng mà con cái mà nó suy nghĩ chút xíu, nó nhìn mẹ mình, nhìn cha mình, cha mẹ mình nhiều người vất vả với con lắm. Nhiều khi thấy già đầu rồi mà còn vất vả với con nữa. Chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu vất vả về tình yêu thương là gì. Nhiều câu chuyện Việt Nam nói là mẹ phải gánh xôi, gánh chè để bán, bán sớm về trưa, về khuya để mà lo nuôi cho con. Chúng ta hiểu lao khổ vì tình yêu thương. Bây giờ chúng ta áp dụng vô chính đời sống của mình theo Chúa. Chúng ta có lao khổ vì tình yêu thương đối với Chúa, đối với Hội Thánh không? Anh chị biết phục vụ á, phục vụ nỗ lực, bỏ công nhiều vô, đi sớm về tối, đó là vất vả vì tình yêu thương. Và lúc vợ tôi lắc đầu, tại vì thấy hôm qua tôi thức đến khoảng 1 giờ mấy lần, tại vì có 3 lễ. Mà hôm qua bạn, hôm thứ bảy bạn nó tới thăm nữa, hai người bạn đó, bạn nó gì kia, nhưng mà nó mục sư hết trơn. Mục sư gì, mục sư tủ đến thăm mục sư khách, mình quý á. Nhưng mà khi mà mục sư tới, bạn mới tới thì mình phải tiếp, mà mình tiếp thì mình bất giờ. Bây giờ thường thường là quý vị biết là bài giảng của tôi là sốt dẻo nha, đóng nha, đóng hỏi gì thổi gì ăn á, cho nên những kẹt cái đó là bắt đầu là có vấn đề đó, tôi phải thức khuya, cho nên vợ lắc đầu. Bắt đầu tại vì sáng anh đi xuống Stockton rồi có lễ hôm nay rồi có lễ EM. Ôi, mà tôi vui mừng. Anh chị em lao khổ để chi? Lao khổ cho Chúa đi. Phước hạnh. Để vất vả cho Chúa. Và cảm ơn Chúa trong Hội Thánh chúng ta, nhiều người chúng ta vất vả. Có một số anh chị em biết là Hội Thánh mà ăn á, cả 100 người đó là bát dĩa nhiều lắm. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những anh chị em vất vả rửa chén ở trong bếp. Chúng ta cảm ơn Chúa có những anh chị em vất vả vì đi đón, đi đưa đón người này người kia. Chúng ta biết anh chị em phải bỏ nhiều công sức để mà tập hát trong ban tôn vinh. Chúng ta cũng thấy những người bỏ công vất vả để tiếp đón anh chị em trong Chúa. Tôi vẫn nhớ cái nồi lẩu của chị Julie, có cua, có đủ thứ hết, vất vả đó cho ban trị sự. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ đến các em media, các em mỗi lần chúng ta thờ phượng là các em bỏ vài tiếng đồng hồ để mà làm những bài hát, những lời hát cho chúng ta, những cái lời đọc kinh cho chúng ta, vân vân. Chúng ta thấy anh chị em mình, chúng ta thấy những người dọn dẹp, chúng ta thấy những người chịu khó đi thăm bệnh nhân, chúng ta thấy những cô giáo dạy cho các em thiếu nhi trường chủ nhật. Đó là việc làm của đức tin. Anh chị em cần phải làm, mỗi chúng ta cần phải làm. Đó là bằng chứng sự cứu rỗi mình. Chúa tác động mình để mình có đức tin, và mình thể hiện đức tin mình bằng việc làm. Bây giờ chúng ta qua phần thứ ba. Chúng ta kiên trì trong phần, chúng ta phải vất vả trong việc làm đó. Phần thứ nhì. Bây giờ phần thứ ba là lòng kiên trì nhờ hy vọng nơi Đấng Christ là gì? Lòng kiên trì nhờ hy vọng nơi Đấng Christ là gì? Có lẽ chúng ta nghe nãy giờ chúng ta cũng đã đoán được phần nào. Nhưng mà trong đoạn thánh này có dạy một điều là Phaolô nói với họ là dù gặp nhiều hoạn nạn, khi đón tiếp lời Chúa thì họ vẫn làm gì? Vẫn nhận. Vẫn nhận lời Chúa. Dù gặp nhiều hoạn nạn, có thể những người láng giềng sẽ khinh chê họ tại sao theo đạo Chúa. Có thể đó, ngay cả trong gia đình chỉ có một người đầu tiên tin Chúa cũng bị áp lực của gia đình. Gặp nhiều hoạn nạn. Tôi nhớ có một lần nghe cô kia làm chứng. Cô là người con gái, con người đầu tiên trong gia đình tin Chúa, cha mẹ muốn từ luôn. Tại họ không biết, họ có nhiều thành kiến về đạo Chúa. Đạo Chúa dạy hiếu thảo với cha mẹ, đạo Chúa dạy yêu thương là then chốt, đạo Chúa dạy hãy hạ mình xuống phục vụ. Ôi bao nhiêu điều tốt, nhưng mà nếu mà không hiểu, rất dễ dàng có thành kiến đạo Chúa. Bỏ ông, bỏ bà. Không, chúng ta không bỏ ông, bỏ bà. Sao chúng ta yêu thương, chúng ta nhớ đến công ơn của họ rất là nhiều. Và Chúa nhắc chúng ta là người, một nhất tôi nhớ không? Lòng tri ơn là Chúa nói chúng ta phải luôn luôn có. Hãy cầu nguyện không thôi, trong mọi hoàn cảnh đều có lời tạ ơn. Tất cả những gì, ai mà làm gì cho chúng ta, người Cơ Đốc nhân phải có lòng tri ơn. Nhưng trở lại câu kinh thánh này, nhiều hoạn nạn nhưng mà họ vẫn kiên trì. Nhiều khó khăn trong cuộc đời mình vẫn kiên trì với Chúa. Nhiều thăng trầm trong cuộc đời mình vẫn kiên trì với Chúa. Có những liên hệ sức mẻ tại vì mình tin Chúa, kiên trì với Chúa. Có những công ăn việc làm mình học mình họ kỳ thị mình, họ đuổi mình như thế nào đó, mình kiên trì với Chúa. Hãy làm điều đó. Đó là lòng kiên trì bởi hy vọng. Hy vọng là Chúa Giêsu thương mình, hành động trên đời sống mình, có một chương trình tốt lành cho mình, dù là cái gì đó Chúa là tốt nhất để mình bám lấy với Chúa. Vì nhờ Chúa cứu thế, anh chị em đã được ban ân sủng, không những để tin Ngài thôi, nhưng cũng chịu khổ vì Ngài nữa. Lạ lắm. Chúa Giêsu luôn luôn dạy những người theo Chúa là chúng ta sẽ gặp khó khăn. Và Phaolô đã nhắc nhở là nhờ Chúa cứu thế anh chị em được ban ân sủng, không những để tin Ngài thôi, nhưng mà làm gì nữa? Để chịu khổ vì Chúa. Lên thiên đàng á, anh chị em không có được, không có gì để khoe đó, ngoài trừ anh chị em khoe là không có, đã được Chúa cho phép chịu khổ vì Chúa. Chúng ta nhớ khi mà sứ đồ đầu tiên bị đánh không? Họ về vui mừng tại vì mình được chịu khổ vì Chúa. Mình mà thương cha mẹ mình đó, mà mình phải chịu khổ gì tí xíu nào về cha mẹ mình đó, phước. Mình yêu mến Chúa, mình biết Chúa tốt lành, Chúa thiện lành. Nếu mình có những cái gì đó khó khăn, có hoạn nạn, có chịu khổ vì Chúa, chúng ta hãnh diện. Chúng ta hãnh diện. Ở đây chúng ta lưu ý, ông nói là anh chị em dù nhiều gặp hoạn nạn vẫn tiếp nhận lời Chúa. Có câu kế tiếp rất là hay, với niềm vui của Đức Thánh Linh. Cho nên mình chịu khổ không phải là với mình khắc khổ thôi, mình nặng nề thôi, mình giống như là cuộc đời thiếu nợ mình, Chúa thiếu nợ con nữa đó. Không, ở đây nói sao? Họ gặp khó khăn nhưng họ kiên trì, họ làm công việc Chúa, họ vất vả và họ có niềm vui của Đức Thánh Linh. Tại sao niềm vui của Đức Thánh Linh? Chúa Giêsu nói thẳng chúng ta là các con sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy an tâm, ta đã thắng thế gian này. Chúng ta vui trong Chúa tại vì chúng ta theo một đấng đắc thắng thế gian. Đấng đã đắc thắng thế gian rồi, không có cái gì hại mình, không có gì hãm mình, không có gì níu kéo mình mà nó có thể đắc thắng được mình, tại vì mình đã tin ở nơi đấng đắc thắng thế gian. Khó khăn chúng ta sẽ vượt qua, đau khổ chúng ta sẽ vượt qua, và khi chúng ta vượt qua với đức tin, với sự kiên trì nơi Chúa, chúng ta có phần thưởng, chúng ta có sự bình an, chúng ta có sự thỏa lòng, tại vì chúng ta ở trong Chúa mình. Ở trong Kinh Thánh câu kế tiếp nói là và để chờ đợi con Ngài từ trên trời, mà con mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đức Giêsu đứng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp tới. Ở đây có hai khái niệm chúng ta cần phải để chung với nhau. Một cái là mình không những là lao khổ, nhưng mà mình vừa lao khổ và mình vừa chờ đợi. Hai cái đó nó không có mâu thuẫn với nhau. Chúng ta có thể chịu hoạn nạn, lao khổ, làm việc vất vả, và chúng ta cũng chờ đợi để Chúa trở lại. Tại vì chúng ta đặt câu hỏi nữa, thế gian ngày hôm nay có bao nhiêu nan đề khó khăn ở bên Do Thái với lại người Palestine, ở bên Nga Xô với Ukraine, ở bên ngay trong gia đình chúng ta nhiều khi có những tan vỡ, những khó khăn. Chúng ta cần đặt câu hỏi là ai sẽ giải quyết mọi vấn đề nan giải ở thế gian này? Ai? Chúa Giêsu. Khi Chúa tái lâm, Chúa sẽ giải quyết hết tất cả những điều nan giải trên thế gian này. Sau kết quả, chúng ta học một điều ngày hôm nay, chúng ta sẽ sửa soạn kết thúc để áp dụng tí xíu rồi kết thúc. Kết quả của kẻ được yêu, được Chúa yêu và được Chúa chọn là chúng ta sẽ làm việc do đức tin, lao khổ vì tình thương và lòng kiên trì nhờ hy vọng của Đấng Christ. Đó là cái điều chính. Vì chúng ta áp dụng tí xíu nha. Anh chị em, mỗi chúng ta đều phải phục vụ vì đức tin. Đó nghĩa là chúng ta cần phải cầu nguyện, cần phải tham dự những lớp dạy, lớp học Kinh Thánh, dạy có thể góp phần trong sự dạy dỗ các em và chia sẻ với nhau nữa. Chúng ta hãy phục vụ vì đức tin, có nghĩa là chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau, chúng ta đưa đón, chúng ta nấu ăn, chúng ta dọn dẹp, chúng ta thăm viếng một số điều anh chị em đã làm và những anh chị em chưa làm cần phải làm gì đó. Chúng ta cần phải góp sức, góp giờ, góp tài nguyên để lo công việc nhà Chúa. Đó là công việc đức tin chúng ta cần phải làm. Thứ hai là anh chị em khi mà làm những điều đó đó, anh chị em phải vất vả để mà phục vụ vì tình yêu thương của mình đối với Chúa và đối với anh chị em. Phaolô đã làm điều này. Câu số 9, chương 2, Phaolô nói như vậy. Thưa anh chị em nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi. Trong khi truyền giảng phúc âm của Đức Chúa Trời cho anh chị em, chúng tôi đã ngày đêm làm việc để khỏi làm gánh nặng cho một ai trong anh chị em. Ông thương họ, cho nên ông cũng phải mưu sinh. Thì ông làm gì ban đêm? Ông may liều ban đêm để mà có tiền, để mà sống, để ban ngày có thể giảng đạo Chúa, huấn luyện cho anh chị em, dạy dỗ anh chị em khác. Ông công khó, công lao khó nhọc, ông vất vả. Tại vì sao? Tại vì sẽ được cái gì không? Không, ông lại giúp hồi ngày xong ông đi thành phố khác, ông giúp người khác. Được từ Chúa, nhưng mà không phải được từ người. Nhưng mà bởi vì sao mà lao khổ, vì sao mà phải khó nhọc, vì sao mà phải vất vả? Tại vì thương anh chị em, họ cần biết đạo Chúa, họ cần lớn lên trong Chúa. Hãy vất vả phục vụ vì yêu thương anh chị em mình. Anh chị em cần làm điều đó. Anh chị em cũng phải kiên trì phục vụ trong hy vọng. Chúng ta phải kiên trì. Tại vì anh chị em, tôi thấy nhiều khi chúng ta không kiên trì, mình làm gì đó, cái một người chê trong hội thánh, cái sao? Xìu xìu rồi. Tuần sau không đi nhà thờ, chưa nói phục vụ nữa. Không đi nhà thờ. Hai tuần không đi nhà thờ, ba tuần không đi nhà thờ. Ô, anh em kiên trì trong sự phục vụ. Tại vì mình kính Chúa, mình yêu người. Anh chị em phải hiểu điều này. Anh sẽ phải nhìn mắt thuộc linh nha, mắt thuộc linh nên mở ra. Vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh. Hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vương vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Hãy chú tâm hướng về Đức Giê-xu. Vứt bỏ hết gánh nặng, tội lỗi dễ vương vương, phải kiên trì để mà phục vụ và trong tình yêu thương đối với Chúa. Tại vì rất là nhiều người đang nhìn mình. Những người mà chúng ta yêu mến, tin chính Chúa, đã về với Chúa, họ đang nhìn mình. Hồi xin Chúa giúp chúng ta. Vì vậy nên chúng ta sắp sửa bầu cử, áp dụng một cái về bầu cử nữa là chúng ta sẽ thôi. Anh chị em khi mà đề cử hoặc là khi bầu cho một người nào đó mà được đề cử ở hội thánh để lo công việc Chúa, anh chị em có phải chọn họ tại vì họ đẹp trai? Không. Tại vì họ có tiền? Không. Tại vì họ dễ thương quá? Không. Tại vì họ rất tốt với mình? Không. Có thể một số đó đều có trong một phương diện khác. Nhưng mà anh chị em phải bầu cử những người thể hiện điều này, là họ gương mẫu bắt chước những kẻ tin kính theo Đấng Christ. Họ làm việc đức tin, họ làm việc lao khổ vì tình yêu thương, và họ bền đổ trong điều đó. Anh chị em bầu đề cử những người đó. Có thể họ đẹp trai, cảm ơn Chúa. Có thể có tiền, cảm ơn Chúa. Nhưng mà cái đó là phụ. Cái chính là họ làm việc đức tin, họ lao khổ trong tình yêu thương, và họ bền đổ trong hy vọng. Vì chúng ta quay đi về thờ phượng Chúa. Tại chúng ta nói về con người nhiều, nhưng mà cuối cùng chúng ta phải quay lại đứng mà chúng ta thờ phượng, là trọng tâm của cuộc đời chúng ta, là tất cả của chúng ta trong một phương diện. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng trong phương đoạn này là ai? Là Đấng yêu thương, là Đấng chọn mình. Ôi nguyện xin. Và vì vậy nên chúng ta sẽ làm công việc đức tin, lao khổ vì tình yêu thương, và sẽ bền lòng ở trong hy vọng Chúa. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là Đấng ban chúng ta Chúa Giê-xu. Không có gì tuyệt vời hơn là Đấng đã ban cho chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi ban con của Ngài cho mình. Không có gì hơn điều đó. Và khi Chúa ban chúng ta con của Ngài, thì Ngài cũng ban chúng ta Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh tức là quyền năng thể hiện trong đời sống mình, sẽ biến đổi mình. Có thể trước khi biết Chúa mình rất là ích kỷ, mình rất là hà tiện, mình rất là chỉ biết mình mà thôi, biết thoải mái mà thôi, biết chỉ mình mà thôi, ích kỷ. Bây giờ mình tin Chúa rồi thì bây giờ khác. Ồ, sao rộng rãi, sao dễ thương vậy, sao vị tha vậy, sao không có nghĩ đến mình vậy. Ồ, trưởng thành trong Chúa là quên mình và chỉ biết Chúa và người. Trưởng thành trong Chúa, anh chị em nhớ lại, là quên mình, chỉ biết Chúa và người mà thôi. Chúa sẽ lo cho anh chị em, Chúa sẽ lo cho những người đó. Mình lo cho mình nắm thì Chúa nói thua, mình thả ra thì Chúa đổ đầy trong tay của mình. Ở đây có một câu nữa chúng ta suy nghĩ, là Đấng hằng sống và chân thực. anh chị em có thể phục vụ, anh chị em có thể phục vụ nhiều điều, anh chị em có thể phục vụ chính mình. Ích kỷ là mình chỉ biết phục vụ mình thôi, anh chị biết không? Chết, tất cả những gì mà mình làm, mình phục vụ là hư không hết. Nhưng mà chỉ có một đứng hằng sống và một đứng chân thật ở Đức Trời chúng ta thờ phượng. Hãy phục vụ Ngài, hãy phục vụ Ngài. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray. Lạy Cha Thánh, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay nhắc nhở chúng con Chúa tốt lành. Đứng mà chúng con tin cậy, đứng chúng con được Chúa khích lệ, vì Chúa yêu thương, vì Chúa quý chúng con, chọn chúng con, vì Chúa ban chúng con Chúa Giêsu, vì Chúa ban chúng con Đức Thánh Linh, vì Chúa là đứng chân thần duy nhất mà hằng sống vĩnh hằng. Chúng con cần đáp ứng lại với Ngài cách đúng đắn. Chúng con không được cứu bởi việc làm của chúng con, không được cứu bởi lao khổ của chúng con, cũng không được cứu bởi kiên trì, nhưng chúng con được cứu vì ân sủng của Chúa. Chúa đã ban cho chúng con điều này rồi, nhưng chúng con cần đáp ứng lại đúng đắn với Chúa, biết Ngài là ai và biết chúng con là những kẻ được cứu. Giúp chúng con, Chúa yêu. Holy Father, we are grateful for your word that challenges us, that delights us, because we see the light that you, O Father, is the holy God, the only truth and living God, whom we should serve. And we confess, Father, that we are not saved by our work, we are not saved by our strenuous striving, we are not saved by our perseverance, but we are saved by grace through faith in Christ Jesus, who gives us all these already. But truly, as evidence of our salvation, that we should serve you. And we serve you strenuously. And we should serve you with perseverance because of the love, of the faith, of the hope we have in you. Mình xin Chúa giúp chúng con để có đức tin, có hy vọng và có tình yêu thương ở trong Đấng Christ. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.